Chuyện hai bàn tay chiến sĩ. Tôi kể cho các em nghe chuyện một chiến sĩ. Chuyện xảy ra trong kháng chiến. Chiến sĩ tên là Bẩm, người tỉnh Nam Định. Bẩm là một nông dân nghèo, ngót 30 tuổi. Cũng như trăm nghìn nông dân khác, anh chỉ quanh quẩn ở xó làng, chăm lo cày sâu cuốc bẫm. Chẳng bao giờ anh nghĩ rằng một người làm ruộng hiền lành như anh lại có ngày đứng lên đánh giặc. Nhưng giặc Pháp xâm lược chiếm đóng tỉnh anh. Chúng giết người, cướp của, hãm hiếp đàn bà, con gái. Chúng biến nhiều ruộng nương màu mỡ, nhiều xóm làng tươi vui thành những vòng đai trắng tùm cỏ mọc. Không có bóng người mà chỉ có đồn bốt. Theo tiếng gọi của đảng, những người nông dân tổ chức thành dân quân du kích bảo vệ làng xóm. Bẩm cũng vào du kích. Trong phong trào giết giặc lập công, anh mỗi ngày thêm dày dạn, gây được nhiều thành tích. Anh được kết nạp vào Đảng Lao động Việt Nam. Tôi còn nhớ hội nghị chiến sĩ toàn quân đầu năm 1952, Bẩm lên báo cáo thành tích trước hội nghị. Cả hội trường cảm động, nhìn đôi bàn tay tàn tật của anh. Đôi bàn tay còng queo, teo lại, các ngón tay đều cụt. Một hai ngón tay còn lại thì dại đờ như mấy cây trơ trụi trong một cái vườn đã cháy hết. Có phải anh sinh ra đã bị tàn tật như thế không? Không phải. Bàn tay ấy ghi lại một quãng đời chiến đấu gian khổ của Bẩm. Nó cũng tố cáo một tội ác ghê gớm của giặc Pháp trong muôn nghìn tội ác mà chúng đã gây ra trên đất nước chúng ta. Và đây là chuyện hai bàn tay của chiến sĩ Bẩm. Trong một trận càn quét dữ dội của quân giặc, anh bị bắt. Giặc nhốt anh vào trong một cái buồng nhỏ. Ở đây có hàng trăm người cũng bị bắt như anh. Phần lớn là người dân thường, đủ cả đàn ông, đàn bà, cụ già, trẻ con. Bẩm đau đớn thấy trong số ấy có cả đồng chí bí thư chi bộ xã. Đồng chí bí thư đưa mắt cho anh. Anh hiểu ý. Hai người không vồ vập nhau lắm. Một điều làm cho Bẩm yên tâm. Không ai biết đấy là đồng chí bí thư. Cần phải giữ bí mật cho đồng chí. Quân giặc đang lùng giết đồng chí bí thư. Chúng đã treo giải thưởng lớn cho ai bắt được đồng chí hoặc lấy được đầu đem nộp. Buồng giang thì hẹp. Người thì đông như nêm cối. Không xê đi xích lại được. Người ta vệ sinh ngay tại chỗ. Mùi hôi thối nặng nề đến nỗi bọn lính ngụy tới gần đều phải bịt mũi, nhổ nước bọt. Bấy giờ đương độ mùa hè, buồng hướng Tây, suốt ngày người ta bị giang nóng âm ỉ. Nhiều người ngất đi vì đuối sức, vì mùi tanh hôi, vì ngạt thở. Nhiều em bé gào khóc, dãy giụa trên cánh tay rời rã của người mẹ, không sao kiếm được một giọt nước cho con. Đã thế, người ra không có. Chỉ có người vào. Đứng mỏi quá, người ta tranh nhau ngồi. Có người xấu tính, đè cả lên ông già, em nhỏ. Bẩm vốn nóng tính, gắt om lên. Đồng chí bí thư lại đưa mắt nhìn anh. Đồng chí đề nghị với mọi người dẹp một góc riêng cho người già và em bé được ngồi, nằm, khỏi phải chen chúc. Từ đấy, buồng ra mới đỡ lộn xộn. Một buổi sáng, đồng chí bí thư bị giải đi. Quá trưa, đồng chí trở về buồng giam thì không ai còn nhận ra được nữa. Đồng chí như một cái xác chết. Hai bàn tay bị đốt đen thui, thịt đã cháy gần hết. Chỉ còn xương và gân như các em thấy trên những bản đồ vẽ bộ xương người. Cái xích sắt đeo ở cổ tay nặng chịu xuống, sờ vào còn nóng bỏng. Sáng hôm sau, đến lượt Bẩm bị giải đi. Đêm hôm trước, đồng chí bí thư dỉ tay anh. Đây là lúc thử thách lòng trung thành của chúng ta đối với đảng, đối với nhân dân. Chúng ta được nhân dân tin cậy hay không, chính là ở những lúc gian khổ này. Cốt nhất là thắng được cái đau đớn lúc đầu. Bẩm hỏi, làm thế nào chịu được đau đớn? Đồng chí nói, cứ nhớ những lời đã thề trước lá cờ đảng. Bẩm bước ra khỏi trại giam. Quay lại, anh thấy đôi mắt mờ mờ của đồng chí bí thư nhìn theo như dặn dò, như khuyến khích. Bà con cũng nhìn theo, thở dài, lo cho người ra đi, lo cho số phận của bản thân. Bẩm lo lắm. Thà chúng nó đem anh ra bắn. Anh chẳng sợ bằng chúng đốt bàn tay anh như đã đốt bàn tay của đồng chí bí thư. Qua một gian phòng rộng, hình như là phòng họp của giặc. Bẩm chợt trông thấy trên tường một khẩu hiệu lớn. Đà đảo bọn Việt Minh bán nước. Bẩm quên cả mọi lối lo, chỉ thấy tức giận. Mặt đỏ bừng. Bẩm chỉ vào bọn lính ngụy. Chúng mày mới là quân bán nước. anh vụt chạy tới cái khẩu hiệu láo xược định xé tan đi. Anh bị bọn lính giữ lại và bị đánh đập tối tăm mặt mũi. Máu anh càng sôi lên. Anh không thể tha thứ được cho bọn cướp nước dám bôi nhọ những người trong đó có anh, đang đem xương máu ra giữ làng, giữ nước. Anh nghĩ, chúng mày đừng hòng cậy được ở miệng tao một lời khai báo. Bên tai anh, những lời dặn dò của đồng chí bí thư văng vẳng. Anh thấy hăng hái hơn trước. Chúng nó dẫn anh vào phòng tra tấn. Qua những câu hỏi của thằng quan hai Tây Lai, anh biết rằng đồng chí bí thư vẫn chưa bị lộ tung tích. Còn anh thì một thằng Việt gian nhận đúng mặt, gọi đích tên. Thằng quan xoáy hỏi anh về đồng chí bí thư. Nó hết ngọt lại sẵn. Bẩm chỉ một mực lắc đầu. Thằng quan hai cười gằn.
Mày là cộng sản. Quan lớn biết rồi. Đáng lẽ cộng sản là quan lớn giết. Nhưng quan lớn nghĩ tụi mày chỉ là một lũ dại dột thôi. Đã đến đây thì đừng có dại nữa. Quan lớn bảo thật. Mày khai báo cho quan lớn biết thằng bí thư ở đâu thì không những mày được thả về ngay mà còn được thưởng. Quan lớn chỉ trừng trị những thằng đầu sỏ. Còn chúng mày thì quan lớn khoan hồng cho. Nếu không khai thì đã có cái này.
Nó chỉ những cuộn bông băng trắng xóa đặt trên bàn, bên một chai ét xăng đã vơi một nửa. Nó lại cười, cuộn bông vào một bàn tay bầm rồi lại cởi ra. Nó nói,
thịt ra ai cũng là người cả thôi. Tao thương hại mày, không nỡ đốt hai bàn tay của mày. Tao muốn để cho mày trở về còn làm ruộng, giúp đỡ gia đình mày. Tao không muốn để cho hai bàn tay còn khỏe mạnh kia vĩnh viễn thành ra tàn tật, trụi đi như hùi cụt.
Mày có sợ không?
Tao sợ lắm.
Ai cũng sợ. Mày xem đằng nào thì hơn.
Khải đúng thì hơn chứ.
Có khó khăn gì đâu.
Tao chỉ cần mày khai ra thôi.
Dễ lắm mà. Bẩm nhìn cuộn bông băng không nói. Thằng quan hai vỗ vai Bẩm, giảng giải cho anh.
Đây này, mày xem. Mày ngu mấy thì cũng biết rằng bông tẩm ét xăng cháy lắm. Hai bàn tay của mày sẽ thành hai bó đuốc. Hai con đường, mày phải chọn lấy một.
Mày khai xong lúc nào thì trở về nhà lúc đấy.
Bẩm đẩy mạnh thằng quan hai. Mày muốn làm gì tao thì làm. Mày giết tao là cùng chứ gì. Tao chẳng biết gì cả.
Thằng quan hai nghiến răng ken két. Nó nói,
tao muốn cứu mày nhưng mày không muốn. Cũng được thôi. Mày tưởng mày chết được ngay à? Sao lại có chuyện dễ thế?
Nó hất hàm gọi một thằng Việt gian lại. Tên Việt gian đổ ét xăng vào một cái bát, dầm cả một cuộn bông hút nước vào đó. Nó nói,
thôi, biết thì khai đi, đằng nào cũng phải khai. Thịt cháy xèo xèo thì đá cũng phải khai lẫn là người. Khai trước đi cho khỏi khổ. Thí gan thế nào được với lửa.
Mày biết rồi chứ, cái thằng bị cùng ra với mày đấy, mới đầu cũng định gan, nhưng lửa vào thì lại cha lại mẹ xin khai.
Bẩm quắc mắt, nhìn thằng Việt gian. Anh muốn vả vào cái miệng sơn sớt của nó. Anh tin một cách chắc chắn rằng đồng chí bí thư không khai một nửa câu với giặc. Vì thế chúng nó mới chưa biết gì cả.
Anh bảo thằng Việt gian,
các anh muốn nói gì thì nói, tôi có biết gì đâu mà khai với báo.
Thằng quan hai trừng mắt, đập bàn chỉ rủa, thét tên Việt gian là mau lên.
Bẩm chỉ đứng im. Tên Việt gian cuộn bông kín cả hai bàn tay anh như băng bó.
Bẩm thoáng nghĩ đến mẹ già với hai bàn tay lành lặn. Anh thoáng nghĩ đến cái cày, cái bừa mà hai bàn tay vẫn đẩy trên xào ruộng của anh. Anh thoáng nghĩ đến những quả lựu đạn mà anh đã quen ném, đến những bàn trông mà anh đã làm để bẫy giặc. Anh thoáng nghĩ đến hai bàn tay bị đốt đen thui của đồng chí bí thư. Hai bàn tay của anh rồi đây sẽ thế nào? Anh nhắm mắt lại, chờ đợi cái hình phạt ghê gớm. Đồng chí bí thư đã dặn anh, cốt nhất là thắng được cái đau đớn ban đầu. Anh thấy thương yêu đồng chí hơn bao giờ hết.
Không, không đời nào anh khai đồng chí của anh cho quân giặc.
Đồng chí bí thư đã chịu được, thì anh cũng phải chịu được. Anh quyết vượt qua cơn thử thách. Sống, anh còn trở về trông thấy mặt các đồng chí mà không ngượng. Chết, anh cũng vui lòng vì đã không làm điều gì hại đảng.
Lửa đã cháy bùng lên ở hai bàn tay Bẩm. Lửa phừng phừng, khói đen cuồn cuộn bốc lên.
Bẩm nhắm nghiền mắt lại. Mặt anh đã rát. Hai bàn tay bị đốt quẫy quẫy. Anh thét lên. Hai hàm răng anh nghiến lại. Thịt anh đã bắt đầu cháy xèo xèo. Khét khét như mùi xúc vật bị thui.
Anh lẩm bẩm lời thề tuyệt đối trung thành với Đảng mà anh đã nói trong buổi lễ kết nạp. Mắt anh vẫn nhắm, nước mắt trào ra. Nhưng anh thấy sáng chói lên lá cờ của Đảng. Anh thấy ánh lên những nét mặt của đồng chí. Anh nghe rõ mồn một lời tuyên bố của đồng chí Bí Thư công nhận anh vào Đảng. Anh nghe rõ lời Bí Thư dặn anh đêm trước. Anh không kêu một tiếng. Hai bàn răng nghiến vào nhau đến như lún xuống. Hai cánh tay quặn lại như thường vặn. Hai bàn tay giãy giụa. Toàn thân vặn vẹo. Lửa vẫn cháy phừng phừng. Bầm khụy xuống. Thằng quan hai nói.
Đã bảo mà. Chịu thế nào được. Khai đi thì ta bảo nó tha cho.
Bầm lao cả người anh vào nó. Anh thét lên một cách dữ dội.
Mẹ cha con cướp nước.
Bầm mê man không biết gì nữa. Chúng nó phun nước cho anh tỉnh. Chúng thay bông mới. Hai bàn tay bầm lại bùng lên như hai bó đuốc. Anh quằn quại giữa những tiếng man rợ của bọn giặc. Đến trưa, chúng kéo anh về buồng giam. Anh ứa nước mắt nhìn đồng chí Bí Thư. Anh đau đớn, nhưng lòng anh nhẹ nhõm. Anh đã không phụ lòng tin cậy của Đảng, của nhân dân. Nhưng anh ngao ngán nhìn đôi bàn tay cháy. Ôi, đôi bàn tay từ đây còn dùng vào việc gì được nữa? 3 ngày liền, chúng hành hạ đồng chí Bí Thư và bầm như vậy. Tay đồng chí Bí Thư đã giữa ra. Trời nóng như thiêu như đốt, làm cho thịt mau thối. Hai bàn tay bốc lên cái mùi của xác chết, nặng hơn những mùi của cứt đái. Đồng bà nhường chỗ cho họ ngồi. Đồng chí Bí Thư yếu. Bầm nhìn đồng chí Bí Thư là dần đi. Hai bàn tay ruồi đậu đen ngòm, không còn sức để xua. Anh mượn được cái quạt nan, nhưng bàn tay thối của anh không cầm được. Bầm thương mình, thương đồng chí. Hồi lâu, bầm nghĩ ra một cách. Anh kẹp cái quạt vào ngón chân cái và ngón chân bên. Anh dùng chân, thay tay, phe phẩy quạt mát cho đồng chí Bí Thư và xua đuổi những con ruồi, con nhặng. Chân này mỏi, bầm lại thay chân kia. Nhìn đàn ruồi nhặng bay đi và nhìn những giọt mồ hôi khô đi trên trán người đồng chí, bầm mỉm cười. Dần dần, chân quạt cũng dẻo dang. Anh quạt mát cho đồng chí và thấy mình cũng mát. Mỏi mệt quá, bầm thiếp đi lúc nào không biết. Bầm mơ mơ màng màng thấy hai bàn tay của mình còn lành lặn và anh đang đào hố chôn trông để bẫy giặc. Anh choàng thức dậy, bàn tay đau nhói, mùi thối dậy lên. Anh bàng hoàng ngán ngẩm cho hai bàn tay. Trời đã tối, anh thấy mình nằm ở chỗ đồng chí Bí Thư. Ngồi bên anh, đồng chí Bí Thư đang quạt mát cho anh như lúc nãy anh đã quạt mát cho đồng chí. Anh rên rỉ bảo đồng chí Bí Thư nằm xuống để anh ngồi dậy quạt cho. Bẩm ngay đồng chí Bí Thư hỏi. Có đau lắm không? Ngủ đi, mình quạt cho. Bẩm nói. Tôi còn khỏe, để tôi quạt cho anh. 4 bàn tay của quạng chạm vào nhau, nhưng lại rụt ngay vì đau, vì rát. Bẩm thở dài. Nghèo vì 2 con mắt, đói khó vì 2 bàn tay. Bây giờ dù có sống cũng chẳng làm gì được. Đồng chí Bí Thư nói. Đừng lúc nào nản, còn sống, còn chiến đấu. Còn 1 ngón tay cũng còn vẫn phục vụ được. Cứ nằm xuống, mình quạt cho. Cậu quạt mãi cho mình rồi. Đồng chí lại dì vào tay bẩm. Chúng mình có làm sao thì còn bao nhiêu đồng chí ở ngoài. Nó bắt được chúng mình, nhưng phong trào không bị vỡ. Chúng ta không tiếc gì 2 bàn tay. Rồi phong trào lại lên, kháng chiến lại lớn mạnh. Lo gì? Cái quạt ở chân đồng chí Bí Thư lại phe phẩy. 2 người đang nói chuyện thì bọn lính ngụy vào dẫn họ đi. Lần này chúng không đưa họ lên phòng tra tấn. Chúng dẫn họ trên đường cái giữa cánh đồng. Một số người khác bị giải đi cùng. 2 bàn tay cũng bị đốt như họ. Một lúc tới bờ sông. Trong linh tính, họ biết đang đi vào chỗ chết. Nước sông mênh mông, sóng réo ầm ầm, gió hè lồng lộng thổi. Họ hít cái không khí trong lành cho bỏ những ngày bị giam ngột ngạt. Nhìn lại một lần cuối cùng, đồng ruộng bát ngát và bến sông quen thuộc chìm trong bóng tối. Bọn lính ngụy đẩy họ xuống một cái thuyền đậu sẵn dưới bến sông. Chúng trèo ra tận giữa dòng. Một thằng lính co chân đạp đồng chí Bí Thư xuống nước.
Thuyền tròng trành, sóng bắn tung lên. Bẩm chưa kịp kêu thì đã bị đá văng ra khỏi thuyền. Anh thoáng thấy sao mọc chăn chan trên vòm trời. Anh đã chìm nghỉm xuống đáy sông. Bẩm tưởng đến đây là hết cuộc đời của anh. Anh nhắm mắt, nước lớn cuốn anh đi. Sức anh đã yếu, hai bàn tay đã bị bất lực. Vật lộn với con sông đang nổi sóng ầm ầm chỉ là vô ích. Trong cơn hoang mang, anh như nghe tiếng đồng chí bí thư dặn anh lúc chập tối. Còn sống, còn chiến đấu, còn một ngón tay cũng vẫn phục vụ được. Đầu anh loé sáng giữa bốn bề mịt mù ù ù. Trong những tiếng sóng đùng đùng, như có tiếng nhiều đồng chí của anh đang tha thiết gọi. Không được nản, anh phải sống. May mắn cho anh, tay anh không bị xích như tay đồng chí bí thư. Anh dáng hết sức nhoi lên. Bẩm vốn là người bơi giỏi. Ngày thường, anh vượt con sông này như chơi. Nhưng sức anh lúc này đuối quá. Hai cánh tay anh rã rời như không thể giang ra được. Hai bàn tay đau một cách kinh khủng. Nước đánh vào xót như kim đâm, như muối sát. Anh cảm thấy như thịt đã rữa hết ra. Các ngón tay đều gãy oặt lại. Nhiều đốt bị băng đi. Chân anh vẫn cố đạp. Anh ngoi ngóp sắp vào được bờ. Nhưng sóng lại đánh bật anh ra. Một đợt sóng nổi lên, mạnh như núi, đè anh xuống. Anh buông tay, mọi hy vọng đã hết rồi. Nước xoáy tít, quay lấy anh, hút anh xuống một vực sâu thẳm, bút như đá. Người anh bùn nhùn. Anh đờ ra, mặc cho cái chết đến. Không còn bao giờ trông thấy mẹ già. Không còn gặp lại các đồng chí. Không còn được trở về với cơ sở trong làng. Xoáy tít trong đầu anh cái khẩu hiệu lá xược. Lẽ nào mình chết đi để cho chúng nó ngang nhiên bôi nhọ kháng chiến? Đồng chí bí thư lúc nãy ngồi quạt cho anh, bây giờ lại như đang đỡ anh lên. Anh tự nhủ, hãy gắng một phen nữa. Nếu phải chết thì đã chết trong trại của giặc. Bây giờ đã được thả ra với sông nước của mình, không có lý gì mình lại chịu thua cái chết. Anh có cơ hội sống để báo thù, lẽ nào lại chịu buông trôi? Anh thấy như có hàng trăm bàn tay của các đồng chí chìa ra đón. Bẩm cố đem hết cái sức tàn của anh ngoi lên trên mặt nước. Gió vẫn thổi ào ào, sóng dâng cuồn cuộn. Anh mệt lử, nhưng anh đã thoát khỏi cái vực sâu. Một mình anh giữa dòng nước mênh mông. Anh nằm rạch ngửa, chân thỉnh thoảng đạp khe khẽ. Sao ở trên trời chạy vun vút. Đỡ mỏi, anh lại bơi. Cứ như thế, anh trôi mãi trên dòng sông lớn. Nhìn về phía đằng trước mặt, anh thấy trời đã đỏ đông. Bẩm dạt vào một bãi cát. Xa xa, một cái làng xanh xanh. Buổi sáng tươi mát. Anh thoát chết rồi. Anh nhìn kỹ cái làng. Đầu làng vụt lên một cái mái nhà thờ giữa những cây cau, cây xoan. Đáng lẽ là mừng, nhưng anh lại rụng rời chân tay. Mồ hôi toát ra. Anh nhận ra cái làng có mấy thằng tề rất ác. Nhưng anh không còn sức mà đi nữa. Anh đành liều vậy. Anh liều ở đây cho đến hết ngày hôm nay, để đến tối lần về làng vậy. Bẩm lê đến ngồi sau một đống dạ lớn. Anh dựa vào đống dạ và thở. Gió mát thổi nhẹ nhẹ. Anh thiêu thiêu buồn ngủ. Mắt anh díu lại, cưỡng cũng không được. Anh giật mình tỉnh dậy. Xung quanh anh đen đặc một đàn quạ như một đám yêu ma. Đàn quạ lúc nhúc trên nhau rỉa hai bàn tay anh. Tiếng kêu lạnh tanh inh ỏi. Chúng đã không sợ mà lại càng giúp khỏe. Anh quặt tay ra đằng sau. Chúng lại lách đống dạ, tìm hai bàn tay bâu vào rỉa. Mặt mũi anh tối tăm. Trên đống dạ lại một đàn quạ xà xuống. Phía sông, hàng chục con khác đang lao tới chỗ anh ngồi. Anh đứng dậy, vung hai cánh tay đuổi chúng. Anh nói, tao đã chết đâu mà chúng mày đến. Chúng đậu trên đầu anh, trên vai anh, móng nhọn cào vào mặt anh. Tiếng kêu rùng rợn của giống chim ăn xác chết lại nổi lên ầm ĩ cả khúc sông. Bẩm nghĩ, không chết vì những con chim hắc ám này thì cũng không thể thoát được với bọn tề phản động. Bọn tề có thể chạy ra vì tiếng kêu quái gở của đàn quạ. Mùi thối của hai bàn tay xông lên. Đàn quạ cứ lăn xả vào rỉa vô tội vạ. Bẩm ngồi thụp xuống. Anh nghiến răng, thọc hai bàn tay xuống cát. Hai bàn tay mà anh sợ không chạm vào đâu, anh phải dìm cho thật sâu để mùi hôi thối không xông lên được nữa. Đàn quạ nhâu nhâu bới cát, anh thọc tay sâu nữa, đau nhức lên đến óc. Đàn quạ nhìn anh chừng chừng nhìn bọn chúng. Một vài con há cái miệng đỏ loét thèm thuồng, bầm thở phào nhìn đàn quạ vỗ cánh bay đi như một đám mây đen. Tiếng kêu quả quạ rùng rợn. Bẩm chưa dám rút hai bàn tay ra khỏi cát, sợ đàn quạ quay lại. Hai cánh tay chôn xuống cát, ngập đến khuỷu. Bàn tay rát bỏng, cát bị mặt trời chiếu xuống mỗi lúc một rát bỏng. Bỗng anh thấy một cái gì rát bỏng hơn nữa. Anh kêu trời khe khẽ. Anh biết rồi, kiến lửa ở dưới hang cát đang súng vào đốt cháy một lần nữa đôi bàn tay anh, như hàng trăm, hàng nghìn những mũi kim đâm, buốt đến xương, đến tủy. Hai hàm răng bầm xít chặt lại, kiến đốt cháy cả thân anh, người anh. Nhưng sợ lộ, bầm không dám nhích ra khỏi đống dạ. Anh đành ngồi chống tay xuống cát, chịu đựng sự hành hạ của đàn kiến lửa. Nước mắt bầm chảy ròng ròng. Giặc, Việt Gian, sông nước, quạ, kiến, tất cả hùa vào để hãm hại anh. Lúc này bầm hoàn toàn chỉ có một mình với hai bàn tay què quặt. Mặt trời mỗi lúc ném thêm lửa vào cát, vào dạ, vào chỗ bầm ngồi. Không có một bóng nhỏ để nấp. Bầm bị phơi trần trong nắng. Đầu anh choáng lên, sắp nứt nẻ, vỡ toác. Nhưng bầm nghĩ. Đã không chết với giặc, đã không chết với sông. Đến đây nhất định không thể chết. Về đến đây là sống rồi. Ta phải tìm đồng chí cho bằng được. Ít nhất thì cũng là để cho các đồng chí ở nhà biết tin. Bầm hồi tưởng lại những phút cuối cùng ở bên đồng chí bí thư. Chắc đồng chí bí thư không thoát được vì hai bàn tay đã bị khóa chặt. Anh nhìn con sông rộng cuồn cuộn chảy trước mặt, nhìn cánh đồng phẳng lặng mênh mông, nhìn những làng mạc xung quanh. Anh càng thấy nhớ thương đồng chí. Anh càng nghe rõ những lời dặn ân cần của đồng chí bí thư. Anh còn sống để chiến đấu thay cho những người đã mất. Các em ơi, khi bầm báo đến đấy thì tất cả hội trường đều khóc. Khóc vì cảm phục người chiến sĩ phải chịu đựng những đau khổ quá sức tưởng tượng của một con người. Khóc đấy, nhưng mà trong lòng lại dạt dào niềm tin. Tất cả những đau khổ ấy, người chiến sĩ đã vượt được. Anh vượt được không phải vì có xương đồng da sắt, mà vì anh có một lòng tin sắt đá vào đảng và các đồng chí của anh và chính bản thân anh. Giặc dù độc ác đến mấy, thiên nhiên dù cay nghiệt đến mấy cũng không thể bẻ gãy được ý chí chiến đấu của một người có tinh thần phục vụ cao như bẩm. Thần chết cũng phải lùi bước trước những người có một đức tin mạnh mẽ. Thế rồi mặt trời lên cao đỉnh đầu, rồi mặt trời ngả sau đống dạ, cho bẩm một chút bóng mát. Rồi cái bóng tròn rộng ra. Bẩm vẫn chờ. Chờ mãi không tối. Bọn tề có thể ra bất cứ lúc nào. Mối lo lớn nhất của bẩm lúc này là bị xa vào bọn tay sai của giặc. Và bao nhiêu cố gắng của anh để sống và trở về sẽ chỉ là công dã tràng xe cát. Cát vẫn nóng và kiến vẫn đốt hai bàn tay anh. Thế rồi trời mát dịu, rồi nhá nhem tối. Bẩm vui sướng đứng dậy. Hai bàn tay bám đầy cát, lẫn với mủ, với máu, với thịt giữa. Mùi thối càng nặng. Bẩm loạng choạng không đi được. Anh gục đầu vào đống dạ. Anh đau, anh kiệt sức, anh đói. Lâu lâu, bẩm hồi lại. Anh bước đi, anh vấp phải một cành tre. Anh muốn dùng cành tre làm gậy để chống đỡ, nhưng hai bàn tay anh không cầm được. Anh lảo đảo chỉ trực ngã. Anh không dám đi trên đường cái sợ gặp bọn tề. Anh lội hết ruộng lầy này đến ruộng lầy khác. Anh phải đi xa gấp 2, gấp 3 lần đường mới về đến thôn mẹ ở. Quá nửa đêm, trông thấy cái thôn quen thuộc, anh trào nước mắt. Nhưng anh lại chần chừ, không biết có nên về không. Có thể giặc đã lập tề rồi. Đứng ở ngoài ruộng nhìn vào cái thôn thân yêu, bẩm đau lòng như cắt. Anh lắc đầu, thở dài định quay đi. Anh đi đâu bây giờ? Làm thế nào được để được gặp đồng chí? Bốn bề tịch mịch. Bẩm tần ngần. Nhưng chân anh vẫn bước. Anh đã đứng trước cái lều con của mẹ lúc nào không biết. Bẩm lấy khỉu tay, lay nhẹ cánh liếp. Miệng anh khẽ gọi. U ơi! U ơi! Tiếng hốt hoảng hỏi ra. đúng là tiếng mẹ già. Bẩm cảm động, đầu gối run lời bẩy. Bẩm nói, con đây, bẩm đây, U mở cửa cho con. Cánh liếp nâng lên, mẹ già hiện ra, tay run run cầm một ngọn đèn dầu soi vào mặt bẩm. Mẹ kêu lên, rồi ơi, bẩm con ơi. Tiếng mẹ bật đi, bẩm chỉ hai bàn tay định ôm lấy mẹ. Đầu gối anh bùn rùn, mắt anh hoa tít, trời đất lộn ngược. Anh không đứng vững, ngã khuỵu xuống dưới chân mẹ. Chiếc đèn dầu nơi tay mẹ anh cũng rơi xuống đất. Mẹ ôm lấy anh và khóc. Bẩm ơi, mày còn sống hay âm hồn mày về? Bẩm nói, con đây, con đây, con còn sống thật đây. Mẹ dìu bẩm vào trong nhà, đặt anh lên giường. Anh giấu đi hai bàn tay, sợ mẹ biết thì thêm đau khổ. Mẹ đưa cho anh mấy củ khoai, anh lúng túng không cầm được. Bẩm nghiến răng, giận quân giặc dã man. Mùi tanh thối của hai bàn tay bốc lên, hai bàn tay mà khi mẹ đẻ anh ra đều lành lặn như bàn tay của tất cả mọi người. Mẹ vừa khóc vừa bón khoai cho con. Bẩm thấy ruột anh mát mát, người anh tỉnh dần. Mẹ cho anh biết, giặc đã lập tề ở làng, đầu làng chúng đang xây bốt. Mẹ hỏi, chân tay này thì mày đi đâu? Bẩm nói, bây giờ thì U đi tìm đồng chí cho con. U biết ai là đồng chí mà tìm. Từ ngày giặc nó càn, ủy ban đoàn thể đi đâu hết cả. Tìm ai mà hỏi? Hỏi ai người ta bảo? Mẹ cứ nắm lấy hai bàn tay nát của con. Bẩm cũng không biết các đồng chí của mình bây giờ ở đâu. Giao cho mẹ việc này chẳng khác gì bà mẹ đi tìm kim giữa chợ. Từ khi anh đi hoạt động, anh chưa để lộ một điều bí mật nhỏ cho mẹ bao giờ. Mẹ chỉ lo cày, lo cấy, chẳng biết đâu đến công việc bẩm làm. Nhưng rồi mẹ nói, thôi được, U sẽ tìm bằng được các đồng chí cho mày. Nhưng bây giờ, U phải đào cho mày cái hầm đã. Một lúc, bẩm nghe thấy tiếng đào hầm hòa với tiếng mẹ thở. Đêm hôm sau, bẩm bắt được liên lạc với chi bộ. Các đồng chí đưa anh ra ngoài vùng tự do. Nửa tháng sau, hai bàn tay anh được chữa khỏi. Nhưng hai bàn tay đã thành tật. Bàn tay phải chỉ còn ngón cái và ngón trỏ. Các đồng chí để cho anh được nghỉ. Nằm nghỉ mãi, bẩm sốt ruột. Anh sốt ruột vì được tin giặc đã xây bốt ở đầu làng. Bọn tề dẫn giặc đi lùng bắt cán bộ và phá cơ sở. Mấy đồng chí của anh đã bị giặc đem ra sân đình chọc tiết. Bẩm xin các đồng chí cho anh trở về làng hoạt động. Các đồng chí muốn giao cho anh một công tác nhẹ ở ngoài vùng tự do. Anh khẩn khoản xin với các đồng chí. Quân giặc định triệt hai bàn tay tôi. Nhờ có đảng, hai bàn tay tôi không đến nỗi bị hủy hoại. Đồng chí bí thư chi bộ hồi trước đã nói với tôi như thế này. Còn một ngón tay cũng vẫn còn phục vụ được. Bàn tay tôi đã hỏng cả đâu, tôi còn công tác được. Tôi xin hứa một sống một chết với quân thủ. Tình hình khó khăn mấy đi nữa, tôi cũng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ các đồng chí giao cho. Ít lâu sau, bẩm được trở về làng. Tuy hăm hở muốn gặp bà con ngay, nhưng lúc đầu bẩm chưa dám xông xáo vì bọn tề kiểm soát rất chặt. Đêm đêm, chúng đi từng nhà để điểm danh. Tối tối, gặp ai ngoài đường, ngoài ngõ là chúng bắn ngay. Bẩm phải rúc bờ rúc bụi. Ngày ngày mẹ đi mò cua bắt ốc, để vào giỏ, đem ra cho anh nắm cơm, cái bánh, báo cho anh tình hình dân làng, tình hình bọn tề và tình hình giặc. Bẩm nghĩ, việc mình về rồi giặc sẽ biết. Nếu không giữ được bí mật, cuộc vận động nhân dân gây lại phong trào không thể làm nhanh. Sốt ruột không được, phải bền bỉ và phải có thời gian. Vì thế, phải có một nơi ẩn nấp kín đáo trước đã. Bẩm quyết định đào một cái hầm. Để giặc không ngờ, anh chọn một nơi kích đồn chúng không xa lắm. Đào hầm đối với người lành lặn khó một, thì đối với anh thật là khó khăn gấp trăm lần. Bẩm chỉ còn dùng được bàn tay phải. Bàn tay chỉ vẹn vẹn có ngón cái và ngón trỏ. Dao, thuồng không dùng được, mà cũng không có. Cuối cùng, anh thấy chỉ còn một cách là lấy những mảnh sành để đào đất. Công việc đã nguy hiểm lại kéo dài, có thể hàng tháng cũng chưa chắc đã xong. Đêm đầu, anh cầm mảnh sành trong tay. Chỉ còn hai ngón lại yếu. Bẩm đào, nhưng có phải là đào đâu. Mảnh sành gãi vào đất. Hai ngón tay yếu không ấn mạnh được. Mới đào vài nhát đã thấy mỏi dần. Chỗ đào chỉ bằng một cái lỗ đáo. Vừa đào, bẩm vừa lấm lét nhìn xung quanh. Trong bóng tối, lù lù cái đồn của giặc, chẳng chịt những dây thép gai. Chốc chốc, lửa lóe lên trên những miệng súng liên thanh. Móc chia của giặc nã ầm ầm. Tay bẩm chỉ có mảnh xanh. Tất cả tâm trí của bẩm dồn cả vào một cái lỗ của anh. Mảnh xanh này gãy, mảnh xanh khác vẹt đi. Lỗ đã bằng cái bát. Công việc chậm gì gì, nhưng kết quả cũng đã trông thấy. Bao giờ làm xong, bẩm không định trước được. Nhưng càng đào, bẩm càng thấy hầm bí mật của anh có thể thành. Bẩm cứ mải mê đào, đất không động, không ai nghe thấy được tiếng đào hầm. Lỗ đã sâu bằng cái chậu. Gần sáng, bẩm lấy cỏ ngụy trang cái lỗ. Bẩm đi tìm một nơi kín đáo để nấp. Nhìn về làng, thấy làng tan tác. Nhìn chung quanh đồng ruộng, thấy bà con ra làm lặng lẽ đưa mắt cho nhau. Nhìn cái đồn với lá cờ ba sắc phấp phới bay, mắt bẩm lóe tia chớp căm hờn. Bẩm nhìn bàn tay thiêu gần hết ngón, anh càng bừng bừng giận. Nghĩ đến công tác, anh ngổn ngang lo nghĩ. Biết bao giờ cho làng xóm trở lại yên vui, bà con gặp nhau tay bắt miệng cười. Bẩm chỉ mong cho đến tối lại trở ra đào. Công việc có phải chỉ đơn giản là đào mà thôi đâu. Khi đi khi về phải gượng nhẹ bước chân để cho khỏi hằn vết. Chỗ đào không được để lộ. Đất đào lên phải đem đi đổ xuống con ngòi cách xa chừng non một cây số. Mang đất đi vẫn chỉ có một bàn tay tàn tật với cây đẫy của anh. Đào, rồi đổ đất, rồi đào. Đêm đêm chỉ có mảnh sành làm bầu bạn. Dần dần lỗ thành hố, hố thành hầm. Mỗi đêm hầm một thêm sâu. Một đêm mưa gió, anh đứng xuống hầm. Nó đã sâu đến bụng. Bẩm mỉm cười. Anh nhìn qua anh chớp. Cái đồn ngạo nghễ chỉ cách xa anh hơn 100 thước. Bọn giặc vẫn chẳng biết một tí gì. Anh nắm bàn tay trụi, chỉ về phía cái đồn. Anh lẩm bẩm. Tao sẽ nhổ cái đồn của chúng mày. Tao sẽ tiêu diệt hết chúng mày. Tao sẽ trả thù cho đồng chí của tao. Tao sẽ trả thù cho cái bàn tay này. Anh vui sướng như người sắp khánh thành nhà mới. Nửa tháng, anh đào xong cái hầm bí mật, đậy cái nắp cỏ xuống, cái hầm lẫn với đống cỏ xung quanh. Bẩm bắt liên lạc với một số đồng chí cũ, rồi hai, rồi ba. Dần dần, anh vào trong làng khai hội. Đêm đêm, anh lại trở ra hầm. Bà con, ai cũng tưởng rằng Bẩm đã chết rồi, cho nên mới đầu thấy anh đột ngột trở về. Ai nấy đều lấy làm lạ, nửa tin nửa ngờ. Rồi họ biết rõ sự thật. Họ biết những đau khổ mà anh đã phải chịu. Nhìn đôi bàn tay, không ai cầm được nước mắt. Nhiều người đã có một hồi hoang mang, dao động, lại ra nhận công tác. Ngọn lửa kháng chiến được nhen lại trong lòng mọi người. Các tổ chức chính quyền được củng cố. Các đoàn thể, nông hội, thanh niên, phụ nữ, phụ lão, thiếu nhi lại hoạt động. Du kích cướp được súng, giết được giặc, nhiều tên tề phản động phải lên bốt ở. Giặc lùng bắt Bẩm. Nhưng Bẩm khi ẩn, khi hiện, chúng không biết đâu mà tìm. Tinh thần kháng chiến ngày càng lên cao, giặc không dám ra khỏi đồn. Trong chiến dịch Hà Nam Ninh, du kích cùng với bộ đội tiêu diệt đồn giặc, Bẩm đã đi qua được một chặng đường gian khổ và anh đã thắng. Anh tự hào nhìn đôi bàn tay sứt mẻ. Với đôi bàn tay ấy, anh vẫn còn phục vụ được nhiều. Các em, đến đây tôi tạm ngừng câu chuyện kể về chiến sĩ Bẩm. Chắc chắn khi nghe kể, các em sẽ rất căm thù những kẻ độc ác đã hủy hoại đôi bàn tay của một con người. Đồng thời các em cũng thấy rõ cái giá trị của đôi bàn tay. Biết bao nhiêu bàn tay đã bị trụi, bị cụt như bàn tay của anh Bẩm để mở cho chúng ta một cuộc sống hòa bình ngày nay. Chúng ta đang sống trong một xã hội không ai có quyền hủy hại bàn tay của người khác. Mọi người quý trọng bàn tay của tất cả mọi người. cảm ơn tất cả những bàn tay đã mở ra với đất nước, đã chống với những kẻ thù của đất nước và với đôi bàn tay nguyên vẹn của chúng ta. Hãy góp cái phần xây dựng đẹp nhất của mình cho Tổ quốc Việt Nam mà chúng ta đã nắm chắc trong tay.